11. Tấm lòng vị tha của con thuyền. Hòn đảo bờ Tây nhỏ bé, trông như một viên ngọc sáng lấp lánh trên vịnh Đại Nam, cách bờ biển một cây số rưỡi về hướng Bắc. Khi còn là một đứa trẻ, điều gây ấn tượng nhất của hòn đảo với tôi là ngôi nhà sập xệ trên đó. Cột nhà đã bị một cơn bão đánh gãy. Ngôi nhà ấy đứng treo leo bên bờ của bãi sậy, với một phần của cổng vòm phía trước đã bị lún xuống. Tấm ván lợp ngôi nhà nay đã oằn cong bởi gió táp mưa vùi. Tôi luôn đứng nhìn ngôi nhà từ phía xa với một vẻ khá tò mò. Một hôm tôi đánh bạo lái thuyền đến đó, càng gần càng tốt để có thể quan sát ngôi nhà kỹ hơn. Tôi lướt qua vùng nước nông, tự tin với khả năng có thể đọc được những con nước như lòng bàn tay của mình. Nhưng không may cho tôi, thủy triều rút quá nhanh và sự tính toán của tôi hoàn toàn vô hiệu. Trước tình cảnh đó, sóng thuyền bị tắt lại trên trảng cát và con thuyền bị dừng hẳn lại, nghiêng về phía mạn khuất gió. Mặc dù cơn gió vẫn đang căng đầy trong cánh buồm, trong tích tắc, chiếc nữ hoàng đã bị mắc cạn. Tôi vội nhảy ra khỏi khoang thuyền. Lúc này, nước chỉ vừa đến ngang hông tôi. Tôi dùng vai ấn vào mũi thuyền, đẩy nó vào vũng nước sâu. Sau khi con thuyền lấy lại được tốc độ, tôi trèo vào khoang và đưa nó ra khỏi chỗ bị mắc cạn. Không một tiếng động nào có thể ví với tiếng xàm xạp của nước dưới thân thuyền. Tiếng động này chỉ có thể nghe thấy ngay trước khi con thuyền đi vào vùng đất cứng. Tôi cảm thấy mình quả là may mắn, vì nếu không nhanh trí nhảy ra và đẩy thuyền đi tới, thì tôi sẽ bị mắc cạn trong vòng 6 tiếng tới. Tôi sẽ phải đợi cho đến tận khi thủy triều lên để thuyền lại có thể nổi được. Tôi tự nhủ rằng chắc hẳn thế nào cũng có một cách tốt hơn, một hệ thống cảnh báo chẳng hạn để ngăn ngừa những tình huống tương tự có thể xảy ra. Nhưng tôi cũng không biết dụng cụ đó là cái gì nữa. Tôi đã từng nghe về loại dụng cụ đo độ sâu bằng điện, nhưng tôi vẫn ngờ ngợ không biết nó có thật không nữa. Mà dù có thật hay không, thì một cái thuyền đơn giản như thuyền của tôi có mơ cũng chẳng có được nó. Một ngày mưa phùn, khi đi thơ thẩn quanh xưởng đóng tàu, tôi gặp chú Simi Barker. Tôi hối hả dồn bước về phía chú để kể cho chú nghe chuyện con thuyền của mình bị mắc cạn trên dải cát ở đảo bờ Tây. Chú Simi đã từng buông rượu lậu trong những ngày cấm bán rượu hồi ấy. Hoặc nếu không, thì đó là những thùng nước ngọt quanh vịnh biển. Điều này khiến chú trở thành người hùng trong mắt tôi thổ ấy. Tôi hình dung rằng một người buông rượu lậu thì sẽ biết cách đi qua vùng nước nông và phẳng giỏi hơn bất kỳ người nào khác. Và tôi hy vọng chú có thể truyền lại cho mình chút ít kỹ năng đi biển trong hoàn cảnh luôn phải qua mặt các thuyền tuần tra. Trong lúc tôi kể lại sự việc, chú đăm đăm quan sát bầu trời, như thể muốn tìm một tín hiệu nào đó dự báo ngày mai là một ngày đẹp trời. Khi câu chuyện đi đến hồi kết thúc, đôi mắt chú nhìn thẳng vào tôi. Con thuyền của cháu đấy mà, chú bảo, nó có một tấm ván giữ cho thuyền không bị trôi dạt và một cái sóng thuyền nữa chứ hả? Vâng, có ạ. Tôi trả lời mà không hiểu chú đang muốn đề cập đến vấn đề gì. Nữ hoàng màu xanh của tôi là một thực thể hỗn hợp được thiết kế đặc biệt cho những vùng nước nông như ở trên vịnh Đại Nam này. Phần lớn, các con thuyền chạy trên biển đều có một tấm ván chống trôi dạt, có thể điều chỉnh, được đặt dọc theo sóng thuyền. Tấm ván đó có thể nâng lên hay hạ xuống được từ phía buồng lái. Hoặc con thuyền sẽ có một sóng thuyền cố định ở phía dưới thân. Nhưng con thuyền của tôi là một sự tổng hợp của cả hai thứ ấy. Nó có một cái sóng thuyền dài 0,75 mét và một tấm ván chống trôi dạt được kéo qua cái rãnh của sóng thuyền, làm cho thuyền đứng vững vàng khi nước đủ sâu. Tuy nhiên, hiếm có trường hợp này xảy ra. Nhưng chú cá rằng cháu chưa bao giờ dùng tới nó, đúng không? Chú Shimi nói với tôi. Chú đã hoàn toàn đúng. Tôi nói, cháu không cần đến nó chú ạ. Nó phiền toái hết sức. Có thể là như vậy, chú nói. Rất có thể, nhưng nếu nó là con thuyền của chú, thì chú sẽ thả cái tấm ván chống trôi dạt ấy ra khi chú đi thuyền. Lần tiếp theo, khi đưa thuyền ra khỏi kinh dài và hẹp, tôi đã làm theo lời khuyên của chú. Và tôi để ý thấy rằng con thuyền bị nghiêng ít đi và lao về phía trước một cách mạnh mẽ hơn so với lúc tấm ván chưa được bật ra. Trước đây, tôi cần ít nhất 10 lần đổi đường chạy để có thể ra đến miệng kinh. Thì giờ đây, chỉ với 8 lần đổi đường chạy, tôi đã có thể đến vùng nước mở. Một sự khác biệt khá rõ rệt. Thông thường, khi đi ngược cơn gió thổi từ hướng Tây Nam, việc tốt nhất tôi có thể làm là dong thuyền thẳng đến tháp chứa nước lấp lánh ánh bạc phía San Tay. Nhưng bây giờ, tôi đã có thể thẳng hướng về phía ánh sáng của hỏa đảo mà Kim La Bàn chỉ bị xê dịch chút ít. Khi đến gần đảo bờ Tây, tôi trông thấy ngôi nhà bỏ hoang trên bờ biển, nằm trên vên bên bờ đầm lầy, giữa những cây hương bồ. Ngay lập tức, tôi bị nơi này làm cho mê mẩn. Với cái cổng vòm không cân xứng, một nửa đã bị ngập trong nước. Nó lôi cuốn tôi bằng một sức mạnh bí ẩn mà chỉ những ai đang thời tuổi trẻ mới có thể hiểu được. Tôi không còn sự lựa chọn nào khác là phải vượt qua vũng nước nông thêm lần nữa. Khi đó, thủy triều đang dâng cao, và tôi có thể lái thuyền tiến thêm được vài chục mét nữa trên bờ biển, gần hơn tôi nghĩ. Bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng đập bồm bộp. Một ý nghĩ thoáng qua đầu tôi rằng đáy thuyền đang bị va đập. Tôi gần như nhảy ra khỏi khoang thuyền để đẩy thuyền đi tiếp. Nhưng tôi chợt nhận ra rằng thuyền không bị mắc cạn trên cát. Con thuyền vẫn đang lắc lư thẳng tiến, mặc dầu chặng đường phía trước đầy chông gai. Tôi nghe tiếng đập lặp đi lặp lại, và ngay lúc ấy tôi đã biết tiếng động ấy phát ra từ đâu. Tấm ván chống trôi dạt đập bồm bộp xuống mặt nước, nảy lên dưới thân khoang lái, và rồi lại bị đập xuống, cứ thế liên tục. Tiếng động này thoạt nghe cứ như âm thanh của một loại nhạc cụ. Nó cho tôi biết sóng thuyền chỉ còn cách đáy nước chừng 30 cm nữa. Tôi bẻ lái từ phía đảo ra kênh. Chỉ trong một lúc, tiếng động đã im bặt, và con thuyền lại tiếp tục lướt trên mặt nước rộng. Nước táp vào mạn thuyền, tôi lái chậm lại, cẩn thận vòng về phía vùng nước nông. Và ngay khi tấm ván chống trôi dạt đập vào đáy nước, tôi thẳng hướng vào cơn gió, quăng neo qua khoang thuyền, hạ cánh buồm tam giác xuống rồi bị bõm lội vào bờ. Cuối cùng thì tôi cũng đến được ngôi nhà đó. Cửa sổ của ngôi nhà bị bịt kín bằng ván, với dòng chữ "cấm vào, nguy hiểm" được treo trên cửa trước. Một lời cảnh báo thừa thãi, vì ngay cả sàn nhà giờ đây cũng không còn đủ vững để dẫm lên nữa là. Tôi đứng nơi cổng vòm, lấy thăng bằng trên cái xà rầm của ngôi nhà và xăm soi tấm biển thông báo đã tả tơi. Cấm vào, nguy hiểm. Tôi đọc đi đọc lại. Những từ ngữ rặc mùi cấm đoán, không chút khoan nhượng, nhưng cũng chẳng nghĩa lý gì đối với tôi. Tôi đã chấp nhận mạo hiểm, nên tôi không sợ gì cả. Và giờ đây tôi đã đến đích. Không lý do gì để chùn bước. Cắm vào ư? Cứ như thể là tôi là một kẻ phá hoại, nhất định sẽ lấy đi cái gì đó còn sót lại trong nhà vậy. Một đoạn trong bài Thánh Kinh bất chợt vang lên trong đầu tôi. Tự tha thứ cho sự xúc phạm của mình cũng là chúng ta tha thứ cho những ai xúc phạm chúng ta. Mặc dù tôi đã từng được học môn tín ngưỡng ở trường và bị buộc phải đọc bài Thánh Kinh này trong dàn hợp xướng với những người khác. Nhưng giờ đây tôi phải thừa nhận rằng mình chẳng thể hiểu được lời dạy ấy. Xúc phạm là một tội lỗi, nhưng nếu chúng ta xúc phạm lẫn nhau thì sao? Và nếu tôi bất chấp những điều răn của Chúa mà cứ đẩy cánh cửa cong vênh kia tiến vào bên trong, thì liệu có tai họa nào ập xuống không? Tôi là người duy nhất trên hòn đảo vào lúc này. Cũng có nghĩa là không một ai khác có thể chứng kiến tội lỗi mà tôi sắp sửa gây ra. Tôi dùng hết sức để đẩy cánh cửa, nhưng nó chẳng mãi may nhúc nhích. Có thể cánh cửa quá nặng, nhưng cũng có thể do lực đẩy không đủ mạnh. Tôi cố gắng thử một lần nữa và nhận thấy dường như có một sức nặng khủng khiếp đang lan tỏa. Không phải chỉ bởi những thứ gỗ đang căng ra trên cánh cửa kia, mà còn vì những quy định hay hạn chế điều khiển cuộc đời tôi. Con đường tôi đi đã bị chặn lại. Tôi có thể sẽ rất tức giận, nhưng thay vì phẫn nộ, tôi lại cảm thấy khuây khỏa. Như thế cũng tốt, tôi tự nhủ. Cứ cho là tôi bước vào căn nhà và gặp may mắn, họ cũng sẽ trách mắng tôi vì tôi là một kẻ xâm phạm, một kẻ đi ngược lại quy luật. Đến tận bây giờ, tôi vẫn cảm thấy sức tác động của tấm biển cắm vào nguy hiểm. Sự tác động ấy vẫn sâu sắc như cái ngày tôi một mình đứng trước cánh cửa ngôi nhà hoang, chống chọi với những rào cản vô hình mà không dám vượt qua cách đây rất nhiều năm về trước. Dường như đối với tôi, cái khoảnh khắc buồn phiền ấy, cũng như khoảng thời gian tôi đang sống, là một ma trận mà mọi người đã vẽ nên hòng ép tôi vào vị trí của mình. Nhưng giờ tôi đã biết được cái gì luôn luôn cản trở tôi làm việc theo ý muốn. Không phải vì tôi thiếu năng lực trí tuệ hay sức mạnh cơ bắp, mà đó là tôi đã cố gò mình tuân thủ các luật lệ, quy tắc do một ai đó đã đặt ra. Vì tôi là một trong những nhà làm luật nghiêm khắc nhất trên đời. Đến nỗi khi đã lướt băng băng trên mặt vịnh rồi, tôi vẫn còn nghe những lời phàn nàn của dì văng vẳng bên tai. Con quên tắt đèn trong phòng ngủ kia, lên gác tắt ngay đi nào. Con lại để nước chảy nhỏ giọt trong bồn tắm đấy, phải vặn chặt vào chứ. Một sáng nọ, tôi nhìn thấy một mẩu giấy được đính vào tấm gương trên bồn rửa mặt có ghi: chú ý, nặng kem đánh răng từ dưới lên trên, không nặng ngay từ phía trên. Thoạt đầu, tôi nghĩ dì chỉ đùa mà thôi. Nhưng sau đó, tôi phát hiện ra rằng mình thực sự khó chịu với những lời răn dạy của dì. Đến cả việc nhỏ nhặt nhất là nặng kem đánh răng, dì cũng bắt tôi phải làm như thế này, không được làm như thế kia, cứ như tôi là một đứa trẻ lên ba vậy. Những hành động ấy của tôi có bị gọi là phạm tội không? Xem xét phản ứng của dì đối với những hành động ấy, tôi cảm thấy có lẽ là như vậy. Dường như tôi đã xúc phạm những nếp nghĩ, những thói quen sinh hoạt của dì. Và lúc này đây, tôi phải thừa nhận những quy định của dì, rằng đèn ngủ không được để sáng trong phòng khi đã ra khỏi giường, hay nước không được để chảy tong tong trong bồn tắm, cũng không có gì là quá khắt khe. Tôi nhận ra rằng sự nghiêm khắc trong những điều răn dạy của dì không làm tôi thấy phiền lòng, mà chủ yếu là do cách dì áp đặt lên tôi. Chống đối. Tất nhiên tôi có thể làm điều ấy. tôi sẽ phớt lờ những dặn dò của dì và tiếp tục nặn kem đánh răng từ phía đầu tiếp. Cũng như tôi có thể dùng một súc gỗ to đẩy mạnh cánh cửa, dọn đường tiến vào ngôi nhà hoang phế kia. Nhưng sự nổi loạn không phải là tính cách của tôi. Đôi lúc tôi cũng muốn vùng lên đòi tự do cho mình. Nhưng rồi tôi nhận ra việc phải đối đầu để đầu lại tự do thật chẳng ích lợi gì. Cũng như việc lái thuyền, tôi cần tìm cho mình một con đường phù hợp. Tôi cần lái thuyền theo một góc thích hợp so với cơn gió. Tôi đi chậm rãi trên bờ biển về phía con thuyền màu xanh đang được thả neo. Con thuyền lắc lư, trồng trành tại chỗ. Cánh buồm chính lòng lòng trong gió. Nó giống như một con ngựa trung thành hay một người bạn kiên nhẫn chờ đợi tôi nơi góc phố, không hề giận dỗi hay chỉ trích. Khi tôi trở lại, đến bên con thuyền, căng buồm trước lên, nhổ neo và bẻ lái đưa thuyền tiến ra vùng nước rộng qua con kinh giữa đảo bờ Tây và vượt biển. Vài phút sau khi dông thuyền, tôi chợt nhận thấy một sai sót. Quên mất lời dặn của chú Simi, tôi đã không hạ tấm ván chống trôi giạt xuống. Tôi lôi ra một cái chốt quay quanh trục và tấm ván trượt khỏi thân thuyền, qua sóng thuyền và chìm trong nước. Con thuyền nhích lên thêm một chút và phản ứng lại tức thì. Nó bị nghiêng trên đường chạy và bộc lộ ưu điểm mà trước đây tôi chưa từng chứng kiến. Nếu tôi điều chỉnh cánh buồm chặt tay hay để nó đi quá xa, thì con thuyền sẽ không bị lật hay đột ngột dừng lại. Thay vào đó, nó sẽ thích ứng và tiếp tục hành trình của mình mà không hề kêu ca phàn nàn. Nó mạnh mẽ tiến về phía trước, xẻ mặt biển ra làm đôi. Nó hành động như thể nó biết suy nghĩ vậy. Nó khéo léo sửa chữa những sai lầm mà tôi gây ra một cách rất lịch sự, chẳng làm tôi mết lòng chút nào. Trong khoảng thời gian đi biển sau đó, sự hiểu biết của tôi về các loại thuyền dần dần mở rộng ra, và tôi bắt đầu nghiên cứu chúng để so sánh với con thuyền của tôi. Có những chiếc thuyền đánh cá được trang bị lao máu, to rộng và ì ạch vững chắc như bất kỳ con thuyền nào. Nhưng như thế lại làm nó chậm thích nghi với cơn gió đổi chiều hay khi thủy triều thay đổi. Và cũng có những loại thuyền nhỏ, những chiếc xuồng Frostbite, Comet, Snapped, rất nhanh và nhạy khi phản ứng lại với những thay đổi nhỏ nhặt nhất của cần lái hay xoay buồm cho đúng hướng gió. Con thuyền màu xanh của tôi có vẻ như đang ở giữa hai thái cực ấy. Nó phản ứng lại với sự thay đổi của môi trường xung quanh một cách chậm chạp, và có vẻ nó muốn cho tôi có thời gian để hiểu được xem chuyện gì đang diễn ra. Những bài học thời trẻ luôn nằm lại trong tâm trí chúng ta, để rồi nhiều năm sau đó, chúng ta thấy rằng nó thật có ích. Tôi cảm thấy khá chính xác khi nói rằng loại thuyền mà tôi lái thời niên thiếu có ảnh hưởng đến việc tôi sẽ trở thành người như thế nào. Tôi biết mình thích hay không thích gì trong mối quan hệ với người khác. Và tôi tin rằng tôi có thể làm theo những cảm xúc của mình. Trở về cái ngày quan trọng khi lần đầu tiên tôi hạ tấm ván chống trôi giạt xuống. Tôi tìm kiếm ở những người bạn, người thân của mình, những điều mà tôi nhìn thấy nơi con thuyền. Đó là một mối quan hệ khoan dung, độ lượng, mà trong đó tôi hoàn toàn có thể bù đắp cho những thiếu sót của họ. Và với tôi, họ cũng vậy. Cho đến giờ, khi đã nhận biết được sự tinh tế của lòng khoan dung, sẵn sàng tha thứ, tôi hiểu rằng không phải dễ dàng để tìm được người có đức tính như thế. Thực tế, có những người nhìn sự khoan dung, độ lượng theo cái cách hoàn toàn không chấp nhận được. Họ xem nó như một cuộc đấu tranh. Một bên thú nhận mình đã sai và xin lỗi, trong khi bên kia tự cho mình là đúng, chấp nhận lời thú tội và sẵn sàng tha thứ. Trong mối quan hệ như vậy, giữa hai người luôn tồn tại những lời buộc tội không ngớt, và mỗi hành động đều trở thành một thử thách của ý chí, một trò chơi mà đôi bên có sự giằng co quyết liệt. Trong những năm đi biển, tôi chưa từng một lần phải xin lỗi nữ hoàng màu xanh của mình, cũng như con thuyền chưa từng phải xin lỗi tôi. Và tôi thực sự nghĩ rằng, nếu mình có thể nhân cách hóa con thuyền, làm cho nó giống con người, thì chúng tôi đã có thể thích nghi những điểm yếu của nhau một cách đáng kể.